Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên ni sư, kính thưa chư tôn đức ni cùng toàn thể thiền đường đại chúng. Trong lộ trình của cuộc sống có muôn ngàn lối rẽ, có những lối đi đưa chúng ta đến con đường hướng thiện, và cũng có những lối đi khiến cho con người phải đến những vực thẳm lầm than, không nhận chân được sự thật, chỉ biết chạy theo những dục vọng của thế nhân, để rồi chúng ta quên đi rằng trong tận cùng sâu thẳm của tâm hồn luôn có ánh sáng trí huệ chiếu soi, đó là chân tâm thường hằng bất biến mà bấy lâu nay bị bụi trần ngũ dục ngăn che, khiến cho chúng ta không tìm ra được chân lý nhiệm màu. Và chỉ có giáo lý của Đức Thế Tôn mới giúp cho mọi người đem lại sự an lạc của nội tâm và thánh hóa đời mình trong suối nguồn vi diệu của từ bi. Và con đường ấy là con đường trở về với Phật Pháp. Con đường đó rất gần với chúng ta, và ai ai cũng có thể bước đi trên con đường ấy. Hôm nay, chương trình đến với đạo tràng chúng ta, đó là đường về Phật Pháp trong khóa tu một ngày an lạc. Xin được trân trọng giới thiệu cùng toàn thể thiền đường đại chúng. Và trong chương trình đường về Phật Pháp hôm nay có sự hiện diện chứng minh của trên ni sư Thượng Như Hà Dung, trụ trì chùa Long Vân, kiêm trưởng ban tổ chức khóa tu. Xin quý vị nhiệt liệt cho một tràng pháo tay hoan nghênh và cùng đón sự hiện diện của ni sư. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu đến với tất cả thiền đường đại chúng sự tham dự và có mặt của nghệ sĩ ưu tú Thanh Ngân đã tham dự trong chương trình đường về Phật Pháp sáng hôm nay. Xin được hân hạnh giới thiệu. Và chúng con cũng xin được cùng đón chư tôn đức ni đã trở về tham dự khóa tu một ngày an lạc hiện diện trong buổi chương trình hôm nay. Xin được cung kính giới thiệu. Và chúng tôi xin được hân hạnh chào đón tất cả các bước chân của quý vị Phật tử ở các nơi xa gần đã trở về tham dự khóa tu một ngày an lạc. Xin được chào đón tất cả liệt quý vị. Kính thưa toàn thể thiền đường đại chúng, duyên lành về lại Long Vân, cho con đảnh lễ kính dâng Phật Đà. Cầu cho ở cõi ta bà, người người hạnh phúc, nhà nhà bình an. Cho con cởi mở buộc ràng, về tu niệm Phật, lòng an tâm nhàn. Và giờ này xin thân mời nghệ sĩ ưu tú Thanh Ngân, cũng là một vị Phật tử luôn hướng về Phật Pháp, được pháp danh mà chư tôn đức đã đặt cho nghệ sĩ, đó là Thường Liễu. Phật tử Thanh Ngân, pháp danh Thường Liễu. Giờ này xin thân mời Phật tử Thanh Ngân sẽ có đôi lời chia sẻ cùng thiền đường đại chúng. Và xin thân mời Phật tử Thanh Ngân cho biết là nguyên nhân nào mà Phật tử Thanh Ngân đã quyết định đến tham dự khóa tu Phật Thất. Xin quý vị cho một tràng pháo tay và xin mời nghệ sĩ Thanh Ngân.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin kính sư phụ. Kính chư Tôn Đức Ni và kính tất cả quý Phật tử có mặt trong đạo tràng trong cuộc thi cuộc tu Phật thất lần thứ 24. Một lời chào rất là kính trọng của con. Lần này thật sự là Thanh Ngân đã có cái nhân duyên rất là lành với sư phụ và sư chơn ở chùa Long Vân. Nhưng bởi vì cái duyên này, Thanh Ngân do công việc, do nghề nghiệp mà nhận chương trình hát quá nhiều, Thanh Ngân không có dành được một thời gian nhất định để tu Phật thất cùng với quý Tôn Đức Ni và cùng với quý Phật tử. Đó là một sự thiệt thòi mất mát rất lớn cho Thanh Ngân, bởi vì cái danh tiếng này nó cũng làm cho mình lệ thuộc nhiều thứ, trói buộc cái đôi chân của mình nhiều lắm. Và vì phục vụ cho công chúng mà Thanh Ngân đã gác bỏ việc lên chùa Long Vân để mà dự khóa thi, dự khóa tu Phật thất. Và tu thì cũng như thi thôi, mà Thanh Ngân cứ mãi nhớ cái chữ thi không à. Tại vì tu rồi cũng như thi vậy đó, tu một thời gian là thi coi ai đi về Tây Phương Cực Lạc sớm. Và Thanh Ngân thấy rằng mình cũng đã có một cái nhân duyên rất lành. Lúc Thanh Ngân đi hát ở bên Mỹ, Thanh Ngân đã biết được sư Thiện là người chị của sư Chơn. Sư Thiện có nói với Ngân là tranh thủ về Việt Nam, nhín thời gian lên chùa Long Vân để tu tập. Ngân biết, nhưng mà rồi không biết sao á, nhân duyên đã có 50%, mà 50% còn lại là do chính mình. Mình phải tự nung đúc mình, tự sắp xếp để mà giữ những cái khóa tu quan trọng như thế này. Bởi vậy, vì thế nên Thanh Ngân mới thấy rằng nhân duyên chỉ 50% thôi, còn 50% còn lại là do cái sự vận dụng phấn đấu của mình, thì mình mới đạt đến cái đạo quả tu tập của mình. Và thành ra bây giờ hôm nay mới đủ cái duyên. Mà duyên này đủ là cũng có một lý do. Lý do là vì ba của Thanh Ngân đau ốm, chứ nếu mà gia đạo bình yên, mọi việc thì đều êm ấm, thì có lẽ là cũng không nhớ đến chùa Long Vân đâu. Mà do là gia đạo bất an, người thân là bị lâm trọng bệnh thì mới nhớ đến sư chơn, mà Thanh Ngân gọi là sư chú. Nhờ sư chú là tạo cho Thanh Ngân một cái cơ hội được đến chùa Long Vân tu Phật thất khóa lần thứ 24 này, để Thanh Ngân được hồi hướng công đức cho ông thân là cha của Thanh Ngân.
Mi Đà Phật, vừa qua là Thanh Ngân đã nói về tại sao mình đến đây để tham dự khóa tu Phật thất. Như quý vị cũng đã biết, cúng dường tam bảo phước điền, gieo duyên Phật pháp, cửa thiền từ bi, cầu trên chư Phật chứng tri, tạo phần công đức hộ trì Như Lai. Và xin nghệ sĩ ưu tú Thanh Ngân cho biết thêm một điều nữa là động lực nào mà thôi thúc Thanh Ngân trở về khóa tu Phật thất và phát tâm cúng dường trai tăng. Xin nghệ sĩ Thanh Ngân cho biết ạ.
Dạ, thì cũng như lời nói lúc nãy, Thanh Ngân nói là Thanh Ngân đã biết sư phụ mà Thanh Ngân giải đãi không được tinh tấn lắm để mà giữ những cái khóa tu quan trọng như thế này. Và lần này là do một cái nguyên nhân, tuy là rất là đau buồn, nhưng mà lại cũng là một duyên lành, duyên tốt cho Thanh Ngân. Ba ngã bệnh, nhưng Thanh Ngân thì tinh tấn. Có nghĩa là từ cái đau ốm của ba mà làm cho Thanh Ngân phát tâm Bồ Đề. Chứ nếu không thôi thì cái tâm Bồ Đề nó ngủ yên hoài, cứ theo ca hát rồi phục vụ cho công chúng mãi. Và Thanh Ngân thấy rằng không có một cái phước báo nào lớn bằng là cúng dường tam bảo. Là Thanh Ngân xin với sư phụ Sư Chơn cho Thanh Ngân một buổi cúng trai tăng để hồi hướng công đức cho ba. Bởi vì lúc sinh tiền, lúc ông còn trẻ thì cuộc sống của ông có một đời sống cũng hơi buông lung. Bởi vì ông cụ của Thanh Ngân, ông rất là đẹp trai, hào hoa phong nhã. Bởi vì thế mà ông có một cái đời sống nó không có cái sự tu tập, không có huấn luyện được cái tâm của mình. Ba Ngân thì bên gia đình bên nội của Thanh Ngân quê ở Long An, mà ba thì cũng không phải là nghệ sĩ, nhưng bởi vì bên nội có biết hát đờn ca tài tử, rồi ba cũng biết chút ít ca vọng cổ. Sau đó thì có một số anh chị của các đoàn gợi ý nói ba là đi theo đoàn hát đi, vì ba có một cái tố chất rất là tự nhiên, đó là giọng hát. Giọng hát của ba Ngân hay lắm. Và từ đó mà ông có được một cái yếu tố rất là quan trọng trong cái lĩnh vực ca hát, đó là được cái giọng hát. Cái ông vừa được thinh vừa được sắc nữa, thinh sắc vẹn toàn, nên ông bước vào nghiệp vĩ, bước vào con đường ca hát. Mà ca hát đây là một cái sự ngẫu nhiên, chứ không phải là một cái nghề nó đã thuần hành ở trong ông. Rồi từ đó ông đi theo con đường nghệ thuật ca hát. Ông có một cái dốc dáng rất là đẹp, bảnh trai. Thêm nữa là ông lại có cái giọng hát trong trẻo. Ông ỷ lại, ít có rèn luyện nghề nghiệp lắm. Giống như là viên ngọc á, mà mình không mài dũa thì làm sao nó tỏa sáng được. Ba Ngân thì hát cho có hát thôi, ông không có trui rèn luyện tập và phấn đấu. Vì thế mà không có một cái tên tuổi tiếng tăm nào cả, nên quý vị không biết đến ba của Thanh Ngân. Thì ông lại cộng thêm một cái, có nghĩa là ông rất hiền, ông chưa bao giờ biết tạo tác ác nghiệp với ai. Nhưng khổ một nỗi ông có một cái tật rất là ghiền, mà tứ đổ tường ông ngã vô một vách, đó là bài bạc. Ông ghiền bài bạc lắm. Ông chơi đủ loại bài bạc nhưng mà chơi không có hay, chơi rất là dở, rồi lúc nào cũng thua chứ không bao giờ thắng. Suốt cuộc đời tuổi thơ của ông cho tới mà cái tuổi trẻ của ông cứ là ghiền cờ bạc, vui chơi như thế đó. Sau đó là thì trong cái thời gian mà tuổi trẻ đó thì cái sức khỏe nó còn nhiều, có thể thắng lướt được mọi bệnh tật. Nhưng mà rồi với thời gian nó bào mòn cái thân thể tứ đại, lần lần ông kiệt sức. Và bây giờ năm nay ông đã được 79 tuổi. Thanh Ngân thấy rất là thương ông, bởi vì ông không hiểu được Phật Pháp nhiều, mà Thanh Ngân đến với Phật Pháp cũng không được sớm, nên để dẫn dắt ba không được như ý muốn. Và sau những cái thời khắc mà ông vui chơi như thế đó, đến khi ông cảm thấy trong cơ thể bất an, thì Ngân mới cho ba được đi xét nghiệm. Khi xét nghiệm tổng quát hết thì mới biết ba là bệnh rất nặng. Mà bệnh là lý do ngày xưa ông thức đêm, ông chơi bài bạc, ông chơi là coi như là quên ăn, không còn nghĩ đến ăn ngủ gì cả, không có nghỉ ngơi, không có cho cái thân này nó được một ngày nào nghỉ ngơi. Ngoài hát ra là ông cứ bày bạc thâu đêm suốt sáng. Rồi bây giờ ngã ra cái bệnh tràn dịch màng phổi, mà không biết cái nước này nó từ ở đâu tràn qua, chứ không phải là bệnh phổi. Có nghĩa là ông từ một bộ phận khác, bệnh của ông là từ một bộ phận khác tràn cái nước dịch này qua. Và bây giờ ông rất là nặng. Sau đó Thanh Ngân mới cho ông nhập viện. Nhập viện thì được y bác sĩ điều trị. Thời gian điều trị đó rất là tội cho ông. Thanh Ngân phải lui tới ra vào bệnh viện. Quý Phật tử ơi, khi người thân mình đau yếu, mình ra vào bệnh viện, mình mới thấy thương. Tại vì không phải một mình ba Ngân đâu, rất nhiều người đau ốm ở trong bệnh viện. Thanh Ngân đã chứng kiến rất là nhiều cảnh bi thương. Trẻ có, Rồi khoảng tuổi của Thanh Ngân, trung niên có, già có. Họ đau yếu rất là nặng nề, nhìn cảm thấy rất là xót xa. Những cái cảnh tượng mà họ gần trút cái hơi thở cuối cùng, Thanh Ngân đau xót lắm, ai bi lắm quý vị. Lúc khỏe mạnh thì hiên ngang, tung hoành ngang dọc, nhiều khi tự cao tự đại trong đó nữa, rồi ngạo nghễ với đời.
Nhưng khi bệnh tật đổ tới rồi, mình không chống được đâu.
Thanh Ngân nhìn thấy tất cả những quý vị mà đau yếu nằm ở trong bệnh viện, chung một phòng với ba, hoặc là những các phòng khác, họ chuẩn bị ra đi. Thanh Ngân thấy một người nằm kế giường của ba. Anh còn rất trẻ, mới 39 tuổi thôi. Anh bỏ lại vợ và mấy đứa con. Người mẹ già của anh phải nuôi anh ở trong bệnh viện. Kẻ đầu bạc khóc tiễn kẻ đầu xanh. Bà nuôi rất cần cù. Và bà khóc với Thanh Ngân rất nhiều. Bà nói nó hiền nhất trong gia đình, mà bây giờ tại sao mà phần số không mới tốt cho nó.
Anh bệnh nặng, và Thanh Ngân chứng kiến anh lấy hơi rất rất mệt, rất khổ. Anh phải thở oxy và phải chuyển anh về nhà. Thì người chung quanh chỉ biết là kêu anh là niệm Phật đi. Rồi ngoài cái cảnh mà của cái anh mà nằm kế bên ba, còn những cái cảnh khác nữa chung quanh trong bệnh viện đó, Ngân thấy xót lắm. Lúc đó Ngân đau và buồn, khổ vì ba chỉ có một thôi, mà Ngân thấy họ, Ngân đau tới 10, tới 100.
Tại vì Ngân nghĩ chắc có lẽ là họ cũng là cha mẹ, anh chị em thân bằng quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp của Ngân. Ngân đau khổ lắm, nhưng làm sao hơn để mà không biết làm gì hơn. Bởi vì thân là của mỗi người, nghiệp là của mỗi người, Ngân không gánh vác được.
Sau đó Ngân biết được là bệnh của ba cũng khó trị, bác sĩ cho xuất viện. Và khi xuất viện về đến nhà thì vẫn tiếp tục, Thanh Ngân cũng cho ba điều trị. Ngân cũng chạy hết thuốc nam, thuốc bắc, ai chỉ gì Ngân cũng là làm hết cho ba. Ngân sẽ làm hết những gì tốt nhất cho ba để báo hiếu với ba. Và rồi khi xuất viện về nhà khoảng gần một tháng, Thanh Ngân đi hát. Một ngày đó, trên đường đi hát về, bước vào nhà, nhìn thấy ba, Thanh Ngân sững sờ. Quý vị biết không, lúc đó Thanh Ngân chết lặng, lặng cả người. Bởi vì chỉ có một tháng thôi mà hình hài của ba thay đổi quá nhiều.
Chỉ một tháng thôi mà nhìn một cái thân thể cường tráng, khỏe mạnh, đầy đủ sức lực, dẻo dai của ông, nó đâu còn nữa. Nó không còn nữa, mà thay vào đó là một cái hình hài héo hon, tiều tụy, ốm đau, xanh xao. Và cái nỗi khổ đau nó hằn thật sâu, thật đậm trong đôi mắt của ông.
Thanh Ngân mới thẫn thờ ra đó. Thấy sao nhanh thế?
Vô thường đến nhanh thế. Thanh Ngân mới nhớ lại một bài thơ trong kinh Pháp Cú mà Thanh Ngân đã được nghe thầy Thích Phước Tịnh giảng lúc Thanh Ngân đi hát ở Mỹ. Lúc đó nghe thấy hay lắm, chứ rồi cũng không thấy cái sự diệu dụng của cái bài thơ này. Nhưng khi cái cảnh này nó đổ lên chính người thân của mình mới cảm nhận được
là cái kinh Pháp Cú của Đức Phật để lại không một chút mãi may nào sai. Nó đúng như thế đó. Hôm nay Thanh Ngân sẽ đọc lại bài thơ này. Nhớ tới đâu Thanh Ngân đọc tới đó cho quý Phật tử nghe. Già thì hình sắc suy, bệnh khiến thân này hoại. Khi mạng đã hết rồi, thân rã tan hư hoại. Thân này có gì quý, đồ dơ tuôn chảy hoài. Bị bệnh tật phủ vây, không tránh khỏi già chết. Buông lung theo thị dục, tăng thêm điều phi pháp. Đâu hay sự đổi thay, mạng người trong hơi thở. Dù cho là con ruột hay cha mẹ anh em, khi cái chết đến nơi không nương cậy ai được. Lúc đó Thanh Ngân muốn gánh vác cho ba, muốn thế cái căn bệnh đó cho ba, muốn chết giùm ba để ba được sống. Đâu có được đâu quý Phật tử. Và rồi từ đó Thanh Ngân mới cảm nhận được rằng vô thường rất nhanh đến với mình và biến hoại thân thể mình rất là lẹ. Hôm nay chia sẻ như thế này, quý Phật tử thấu hiểu và ngày càng tinh tấn tu tập nhiều hơn.
A Di Đà Phật. Qua lời chia sẻ của Thanh Ngân, một người con nói lên cảm xúc và nỗi niềm của mình khi một người cha bị bệnh như thế. Tất cả quý vị Phật tử ở đây cũng đồng một cái nỗi niềm, một cái cảm xúc để chia sẻ cùng Phật tử Thanh Ngân khi muốn làm bất cứ một điều gì nhưng đành bất lực, bởi vì một người có một cái nghiệp lực riêng của bản thân mình. Thì qua đó Thanh Ngân đến với Phật Pháp rất là nhiều và rất là biết về kinh điển, cũng giống như kinh Pháp Cú mà nghệ sĩ Thanh Ngân đã đọc lại để cảm nhận qua cuộc đời của mình về một người cha. Bởi vì cha là bóng cả ngã che con, là cả tình thương chẳng xói mòn, là cả cuộc đời vô biên quá, nặng nghĩa tình cha như nước non. Và tiếp theo hôm nay, giờ này xin Phật tử Thanh Ngân xin cho biết thêm về cái sự mà đến với Phật Pháp của nghệ sĩ Thanh Ngân ngoài giờ đi ca, thì nghệ sĩ vẫn dành những cái thời gian quý báu của mình để đến với ngôi chùa, để đến với Phật Pháp. Giờ này xin nghệ sĩ Thanh Ngân hãy cho biết từ ngày đến với Phật Pháp thì nghệ sĩ Thanh Ngân thấy được sự nhiệm màu của Phật Pháp như thế nào. Xin nghệ sĩ hãy chia sẻ cùng với toàn thể đại chúng hôm nay.
Dạ. Thì trước khi con trả lời câu của Ni Sư về sự nhiệm màu của Phật Pháp, thì con cũng nhắc cho quý Phật tử nhớ cái bài thơ hồi nãy. Bài thơ đó là nó có cái tên là Nhận Chân Thật Tướng Của Tự Thân. Quý vị cứ lên mạng tìm cái bài thơ này rất là hay, để mình tự nhắc nhở mình. Còn để trả lời câu Ni Sư là Phật Pháp nhiệm màu lắm, rất nhiệm màu quý ơi, quý vị ơi. Bởi vì Thanh Ngân đã biết được Phật Pháp cũng hơn 10 năm rồi. Và biết, hiểu, nhưng sự tu tập thì có lúc thì giỏi lắm, có lúc thì tệ. Không biết làm sao mà không được điều đặn, không được miên mật. Tu cứ mà nửa chừng cái muốn nghỉ nghỉ à. Tu tu rồi nghỉ nghỉ vậy đó. Nhưng mà sau cái căn bệnh của ba, nó chắc có nghĩa là không biết là ông sống đến ngày nào, nhưng mà Ngân chỉ biết là sẽ cúng dường Tam Bảo, cúng trai tăng thật nhiều để cho ông có cái phước báo được tăng phước tăng thọ. Còn nếu ông không tăng được tuổi thọ thì ông cũng được nhẹ nhàng thanh thản đi về cõi Phật của Đức Amida. Và Thanh Ngân thấy Phật Pháp nhiệm màu như thế này. Ngày xưa Thanh Ngân tu tập chú Đại Bi rồi cũng có nhân duyên gặp được quý sư cô, sư thầy để tu tập. Rồi Thanh Ngân chưa thấy cái sự nhiệm màu. Cũng thấy, nhưng mà thấy nhiệm màu từ chính mình thôi. Nhưng mà nếu chính Ngân thì kể hôm nay không hết được đâu. Hẹn một cái nhân duyên khác, thuận cảnh, thuận người, Thanh Ngân sẽ nói về Thanh Ngân. Thì nó dài, dữ dội lắm quý vị ơi. Cuộc đời Thanh Ngân nó còn sóng gió mà nó nhiều thứ để mình tu tập lắm. Nhưng mà bây giờ gác cái chuyện của Thanh Ngân lại đi. Hôm nay là chia sẻ về ông thân, ông cụ ba của Thanh Ngân. Thì ông Ngân thấy Phật Pháp nhiệm màu là khi Ngân khuyến khích ông niệm Phật. Ông niệm được một thời gian, bây giờ cái tự nhiên cái ông nói với Ngân, ông khóc òa lên với Ngân, nói là ba hối hận lắm con. Ba hối hận là nguyên cái tuổi trẻ của ba đó, ba để cho nó trôi lăn một cách vô bổ, không có ý nghĩa gì hết. Ba chỉ biết ăn chơi, biết mua vui cho chính mình, sống thiếu trách nhiệm với vợ, thiếu bổn phận với các con. Và ngày hôm nay ba hối hận lắm. Và ông nói với Ngân rất nhiều lần, rồi có một lần nói với quý sư cô và sư Chân, ông cũng hối hận. Ông nói là cuộc đời ba bây giờ, ba xin mẹ con tha thứ cho ba những cái oan trái gì từ cái thuở sinh thời đó, xin bà bỏ qua cho tôi. Vì trong cái cuộc sống vợ chồng thấy vậy chứ, nó cũng có va chạm với nhau chứ làm sao tránh khỏi. Trong cái cuộc đời mà ông bà gắn bó với nhau thì vui có, buồn có, giận có, thù có, ghét có, rồi lại thương đó. Bất quan trái, bất thành phu phụ mà. Ông bà cũng rất là quan trái đó quý vị. Rồi cứ là giận nhau thì cứ là lớn tiếng nặng lời. Bây giờ ông bệnh gần đó, tóm lại là ông bây giờ yếu lắm. Như cái ngọn đèn dầu mà nó cạn rồi, tim nó lụng mà, chỉ cần một cơn gió nhẹ thì nó sẽ tắt ngay. Thì ông nói lên những lời rất sám hối. Ngân thấy Phật Pháp rất nhiệm màu. Sám hối rồi còn nói là ba phát tâm ngày xưa đòi chôn, đòi xây kim tỉnh cho đẹp. Bây giờ nói với sư chú là sư Chân là thôi, con á, sớm muộn gì chắc ba biết con cũng đi tu, mà không biết Ngân có tu không, mà ông khẳng định Ngân vậy đó. Con tu chắc con đi theo sư Chân phải không? Con theo sư phụ ở Lâm Vân. Vậy thì thôi đừng chôn con ơi, tốn kém mà nó rườm rà lượm thượm bận biểu con cái, mỗi năm phải đi dãy mã cúng kiến là mệt lắm. Thiêu ba đi, thiêu rồi đem ba vô chùa của sư chú để mỗi ngày ba nghe kinh. Ông sám hối rất là dễ thương phải không quý vị? Thì Ngân mới khuyên ba, ba cứ dằn vặt, ba vằn trong lòng với cái quá khứ, với những gì mà ông chưa làm tròn. Ngân mới khuyên ba, ba ơi, tội từ tâm khởi đem tâm sám, khi tâm diệt rồi tội cũng không. Tội không tâm diệt cả hai không, đó chính thật là chân sám hối.
những cái tội lỗi mà ba gây tạo đó, nó từ cái ý thức, từ cái tâm thức mà nó sinh khởi ra hết á. Bây giờ nè, ba buông hết đi. Ba buông hết những cái ý niệm của quá khứ, ý niệm của tương lai và cả những phút giây hiện tại này. Ba buông một lần đi ba. Ba hãy sống với cái sát na hiện tiền rõ ràng thanh tịnh bằng cái liễu tri hằng biết của mình. Rồi con tin chắc rằng cái nỗi buồn niềm vui của quá khứ nó sẽ làm vơi đi, không còn nặng nề đè lên cuộc đời của ba nữa. Và quan trọng là ba hãy niệm lục tự mi đà, đó là Nam Mô A Di Đà Phật. Ba niệm thiết tha đi. Và trong lúc ba niệm, ba phải có hội đủ tín hạnh nguyện, ba phải có niềm tin tuyệt đối ở Đức Phật A Di Đà. Và ba phải luôn hành trì miên mật, đi đứng nằm ngồi, lúc ba đau yếu ba nằm một chỗ, ba đừng nghĩ ngợi gì quá khứ, tương lai, hiện tại nữa, mà ba chỉ nghĩ nhất tâm là sáu chữ hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi không thôi thì A Di Đà Phật cũng được. Ba cứ niệm mãi như thế đó, nó thuần hành, nó như là cái máy ghi âm vậy đó, nó ghi âm ở trong cái tâm thức của ba. Để rồi cái ngày mà ba chuẩn bị là hình hài tứ đại đó, nó kình chấm với nhau rồi đó, coi như là nó không thuận thảo nhau rồi, nó rời rã, nó rời rã bốn cái tứ đại này, nó tách rời hết, thì ba vẫn còn cái âm vang của cái danh hiệu lục tự mi đà. Ba niệm đi, con tin chắc rằng là ba sẽ được vãng sanh. Và ba phải có một cái nguyện lực thật mạnh. Nguyện lực của ba là nguyện đời này con niệm Phật A Di Đà, xin Ngài từ bi tiếp độ dẫn dắt con được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc của thế giới Đức Phật A Di Đà. Thì Ngân thấy là ba già rồi, đâu có chú Đại Bi rồi chú Lăng Nghiêm gì nổi nữa. Một cái bài kệ nhỏ thôi ba còn đọc dấp lên dấp xuống, thì bây giờ nó cận tử nghiệp rồi, phải là A Di Đà Phật thôi, đúng không quý vị? Không còn gì hơn nữa. Quý vị thấy không, lúc sinh thời ông là ngang dọc như thế nào đó, nhưng bây giờ Thanh Ngân thấy thương quá à. Mà thương nhất là ông đã quay đầu tu nhất kiếp mà ngộ nhất thời. Ngân mong rằng cái ngộ nhất thời của ông nó sẽ thường hằng như vậy cho đến ngày ông nhắm mắt. Và hôm nay Thanh Ngân chia sẻ với quý vị, sau khi mà có một cái căn bệnh trầm kha đối với người thân của mình, thì người con của Phật phải giác ngộ, phải tinh tấn hơn, phải đốt cái ngọn đuốc trí tuệ cho sáng lên và thắp cho người chung quanh mình nữa. Để Thanh Ngân chia sẻ với quý vị như thế này. Từ khi ba ngã bệnh, Thanh Ngân mới thấy rằng sự sống rất là mỏng manh, mà cái chết là cái chắc chắn, không thể tránh khỏi. Bởi vậy Ngân mới nói với ba, ta đến cái thế gian này rồi ra đi, rời khỏi cái thế gian này, chỉ một mình ta đơn độc ra đi mà thôi. Ta cứ mãi lang thang trong kiếp luân hồi, đơn độc một mình, không một người bạn, không một người thân nào theo mình hết á. Bây giờ ba hãy tự cứu lấy ba đi, không ai cứu ba được đâu. Con là con đấy nè, nếu mà hy sinh tuổi thọ con cũng làm, chết thế ba con cũng làm, mà không được. Nghiệp ai nấy mang, tội ai nấy trả, ai tu nấy chứng. Dàn Ân đã nói với ba như thế đó. Thì quý vị thấy không, con người mình nó mâu thuẫn lắm. Lúc mình khỏe mạnh á thì mình rất là hiên ngang lẫm liệt, mà không ai tàn phá cái thân thể bằng chính mình,
mình là cái người phá cái thân thể mình nhiều nhất. Phá đủ loại cách đó. Thanh Ngân tuy không có phá, không có vui chơi, không có những cái trò tiêu khiển như ba, nhưng Thanh Ngân cũng có phá đó. Quý vị biết Thanh Ngân phá gì không? Ngoài cái chuyện mà Thanh Ngân phải chạy vại bôn ba lăn lóc, mưu sinh kiếm sống hàng ngày lo cho gia đình, Thanh Ngân còn có một cái tội tàn phá cái thân thể mình. Đó là cái gì quý vị biết không? Thanh Ngân hay phiền não, hay khổ đau, bất an, tột cùng rồi tự đem về ôm vào lòng. Mà cái đó đâu phải cái của mình đâu. Cái này là cái nghiệp của mình mà mình không nhìn thấy. Cứ làm tổn thương cái rồi đau khổ ôm lấy, rồi về mỗi đêm ôm gối khóc, mà khóc cả đêm. Mà những cái sợi thần kinh não của mình nó mỏng manh dữ lắm, mà mình không biết gìn giữ nó, mình không biết cho nó nghỉ ngơi. Cứ ôm bao nhiêu cái chuyện phiền não, bất an, khổ đau gì ở đâu ngoài á. Mà này nó bên ngoài thôi à, rước vào đau khổ. Ai nói nặng tiếng cái buồn, ai nói chút cái giận, ai nói cái quán thù, thù quán cái chất chồng lên, mà riết cái tâm thức nó cứ trôi lăn, không có được chánh niệm. Rồi là khi mà cái vô thường nó đến, giờ có đẹp như hoa hậu, đẹp như hoa hậu, khôi ngô tuấn tú, tướng mạo trang nghiêm, hào hoa phong nhã, lịch lãm cỡ nào đi nữa nhìn cũng thấy ghê lắm. Nó héo như là cái củ cải muối vậy. Mà con người nó tàn tạ như cái miếng vẽ rách vậy đó. Ngân thấy từ ba Ngân mà nó khổ mà nó xấu. Còn Ngân bây giờ chưa bệnh nè, chưa có ngã cái cơn đau nặng như ba. Bà Thanh Ngân thấy Ngân cũng xấu rồi đó. Hoa hậu cỡ nào mà khi ung thư rồi xạ trị, quá trị vô rụng tóc nó còi, cái tướng nó ghê dữ lắm. Mà Ngân đây nè, mỗi bây giờ Ngân soi kiến lại, nhìn thấy mình nó tuổi xuân của mình nó trôi qua lẹ ghê. Mắt thì giờ có nếp nhăn, rồi là da mặt có đồi mồi, có nám, có thâm, không đâu có đẹp nữa đâu. Bởi vậy khi mà vô thường đến rồi, nó biến hoại cái thân thể mình rồi, lúc đó tự nhiên cái nuối tiếc hối hận. Giống như ba Ngân vậy đó, hối hận lắm. Hối hận là tại sao mình không hành xử với nhau cho thật đẹp, thật tốt. Phải hành xử với nhau thật đẹp, thật tốt đi. Tại vì tất cả rồi cũng phải đi chung một con đường. Mà thông thường là tất cả, từ thân mình cho tới thân người, ai cũng phải chịu chung một cái quy luật vô thường và biến hoại. Đúng không quý vị? Ai cũng vậy. Rồi từ cái vô thường biến hoại này nè, mình cứ là lao sao trong trần thế này không bao lâu đâu, lao sao trong trần thế này không bao lâu á, rồi cũng lần lượt từng người một rời khỏi cái hành tinh này, mà rồi đi đâu mất biệt luôn á, không biết bao giờ có cơ hội để trở lại gặp nhau. Vì thế hôm nay xin chia sẻ với quý vị là mình phải thương và trân trọng cái thân này, quý và yêu cái thân này. Mình yêu, mình quý, mình gìn giữ đây không phải để mà tìm những cái ngũ dục, để mà tự tô rồi tự là phết lên cho mình, rồi đem ngũ dục vô dung dưỡng cái xác thân này. Không phải. Mình giữ cái thân này để mà hành trì Phật Pháp, lợi sanh, làm những điều lợi sanh và hướng thượng, mỗi ngày tu tập tinh tấn nhiều hơn. Để chi? Để mình có cái phước báo nó lớn, cái huệ mình nó nhiều, mình có thể hồi hướng công đức được cho cửu huyền, cho cửu huyền thất tổ nội ngoại, gia tiên, ông bà, cha mẹ, anh chị em nhiều đời nhiều kiếp và trong kiếp hiện tại. Nên rất mong quý vị hãy cùng với Thanh Ngân từ hôm nay là mình sẽ tinh tấn nhiều hơn nữa để cho thế giới hòa bình, thế giới được an vui, được tai qua những cái thiên tai, những cái chết rất là thê thảm, rất là kinh khủng. Và hôm nay những lời chia sẻ của Thanh Ngân, nếu có gì sai sót, xin sư phụ Chư Tôn Đức Ni và xin Tam Bảo cùng với quý Phật tử, trên là Tam Bảo, sau đó là sư phụ và Tôn Đức Ni cùng với quý Phật tử, cho Thanh Ngân được sám hối. Nếu những lời nói không đúng, xin cho được sám hối. Và nếu chiếc đĩa này đến tay quý Phật tử nào xem được Nếu mà Ngân nói cái điều gì cũng xin chăm chế bỏ qua, bởi vì Thanh Ngân nói những điều sự thật từ gia đình mình, từ trong gia đạo, từ chính ông thân của mình. Và nói đây là để kinh nghiệm tu tập, chứ không phải để giáo hóa hay là như thế nào cao xa. Mà Thanh Ngân cũng là một Phật tử, cũng là một người đang trên đường gột rửa tâm linh. Và thôi thì rất mong quý vị cùng với Thanh Ngân song hành trên con đường đạo, đẹp đạo tốt đời. Mình cùng mỗi ngày tu tinh tấn, hãy bớt cái đời sống của vật chất đi, mà hãy đưa đời sống tâm linh ngày càng cao hơn, hướng thượng. Mỗi ngày mình sẽ càng tinh tấn để mình đạt đến một cái kết quả tốt đẹp, được vãng sanh thế giới Cực Lạc. A Di Đà. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước khi tạm biệt quý vị, Thanh Ngân xin gửi một bài thơ: Như nước sông chảy mau, theo dòng trôi đi mãi, mạng người cũng thế thôi, qua rồi không trở lại. Rất mong quý vị nghe bài thơ này, rồi mình cùng siết chặt tay nhau, từ bi, hỷ xả, thương yêu. Và những cái gì mà quán thù, thương ghét, vui buồn đó, mình hãy ngắt ngang nó đi. Mình hãy cho nó đứt ngang đây, rồi cùng nhau góp sức để cho cái ngôi nhà Phật Pháp của mình ngày càng vững bền và trường tồn vĩnh cửu. Con xin thỉnh sư phụ thương yêu của con, sư phụ yêu kính của con. Tại vì cái năng lượng từ bi của sư phụ là sư phụ chơn, rất là mát dịu, xoa đi cái nỗi đau của Ngân, của ba, của gia đình và của tất cả quý Phật tử. Quý vị công nhận điều này không? Sư phụ, lực tu của sư phụ rất là mạnh, và con được nương nhờ nơi cái đức hạnh của Ngài. Con xin Ngài hãy nói vài lời cho con và quý Phật tử ngày càng tu tập tinh tấn hơn. Và những lời vàng ngọc của sư phụ sẽ là những cái động lực thôi thúc đôi chân của chúng con đi trên con đường đạo vững, tâm bồ đề kiên cố cũng nhờ từ sư phụ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư tôn đức ni, kính thưa toàn thể thiện nam tín nữ cùng Phật tử Thanh Ngân pháp danh Thường Liễu thân mến. Qua những lời tâm sự của Phật tử Thanh Ngân thì chúng ta ra được những cái điều mà chúng ta cần phải thức nhắc cho thân của mình. Thứ nhất là Phật tử Thanh Ngân có hứa đến đạo tràng Long Vân để cộng tu trong những khóa tu Phật thất lần trước. Nhưng rồi vì việc làm, vì sự nghiệp, vì nhiều cái ràng buộc cho nên tôi có đến cộng tu được. Và Thanh Ngân cũng cho chúng ta biết một cái điều là cái duyên thì có 50%, còn bản thân chúng ta phải tự nỗ lực phấn đấu 50% nữa. Cho nên cái khóa tu lần này mà Thanh Ngân được về đây cộng tu với đạo tràng chúng ta là phân nửa là cái duyên có sẵn, mà phân nửa 50% là Thanh Ngân tự phấn đấu nỗ lực sắp xếp công việc của mình để có thời gian về cộng tu cùng với đại chúng. Cho nên chúng ta thấy trong đạo tràng này, quý sư cô bỏ chùa chiền của mình, quý Phật tử bỏ công ăn việc làm của mình về đây cộng tu, cũng có nghĩa là chúng ta đã phấn đấu 50% để được rảnh rang về đạo tràng cộng tu, là một điều rất là tán thán ca ngợi. Việc thứ hai là Phật tử Thanh Ngân nói, nếu gia đình con bình an, nếu gia đình con không có việc gì xảy ra thì chắc con cũng chưa có đến đạo tràng Long Vân được, mà do vì phụ thân lâm trọng bệnh. Chúng ta thấy Cuộc đời nếu bằng phẳng thì sự giác ngộ ít có đến được với người con Phật, mà đại đa số là chúng ta bị những cái sự già, bệnh, chết, bị những cái sự đau khổ của cuộc đời, bị những sự đau khổ của bên ngoài thế giới làm cho chúng ta giác ngộ và đến với đạo Phật. Như vậy, Phật tử Thanh Ngân đến với đạo tràng chúng ta hôm nay, đó là sự giác ngộ của phụ thân mình lâm trọng bệnh. Việc nữa là cái điều mà nghe Thanh Ngân tâm sự cùng với đại chúng rất là cảm thương khi đến bệnh viện nuôi phụ thân. Đau về cái bệnh của cha mình nó có một phần, mà đau khi thấy được những người chung quanh, những cái bệnh nhân hấp hối, những cái bệnh nhân mà chuẩn bị lìa thế gian này, thì cái sự đau đó nó gấp 10 lần cái đau của Thanh Ngân đến với cha của mình. Vậy thì chúng ta thấy được là Phật tử Thanh Ngân có một cái căn duyên rất lớn đối với Phật Pháp từ nhiều đời nhiều kiếp, và có cái tâm từ bi, tấm lòng thương xót rộng mở. Nếu thông thường chúng ta chỉ thương cái người cha của mình là thương nhiều, còn chúng ta thương những người chung quanh là thương ít. Vậy chúng ta tự thể hiện được cái tâm công hạnh của chư Phật và Bồ Tát. Vì vậy đó cũng là một cái mà chúng ta cần phải phát triển hơn nữa. Đến với những người chung quanh, hãy nên chia sẻ, hãy nên thương cảm. Bất luận là cha mẹ, anh em, mà mọi người nam là cha của mình nhiều đời nhiều kiếp, và những người nữ là mẹ của mình nhiều đời nhiều kiếp, như trong kinh Phật đã dạy. Hơn nữa, Phật tử Thanh Ngân biết đến với đạo Phật mặc dầu thời gian không lâu lắm và cũng không có nhiều thời gian đến chùa tu, nhưng bây giờ cha mình lâm trọng bệnh, với cái sự rây rứt của ông là quãng đời về trước đã buông lung, đã bỏ phí thời thanh xuân, không biết đến với đạo Pháp. Bây giờ hối hận ăn năn đã muộn màng, rất muốn được Đức Phật cứu, được quý sư cô cứu cho mình sống, mình khỏe một năm thôi, một tháng thôi, một ngày thôi, để đến với đạo Phật, để được nhất tâm niệm Phật. Nhưng bây giờ thời gian bệnh tật không còn cho phép nữa. Với cái sự đau đớn của thân xác bị bệnh hành hà, với cái sự đau đớn của cái tâm mình giác ngộ đã muộn màng, thì lúc bấy giờ Phật tử Thanh Ngân muốn thay cha mình gánh cái bệnh của cha mình, muốn chết thay cha mình để cha mình được tu. Nhưng đó là tâm nguyện của người con, còn định luật nhân quả của đạo Phật thì không thể thay đổi được. Cuối cùng Phật tử Thanh Ngân hiểu được Phật Pháp, khuyên cha mình hãy nên bỏ tất cả những cái tâm tư mà rây rứt hiện tại để sống với cái giây phút chỉ có niệm Phật A Di Đà, thì diệt được những cái tội nghiệp từ đời quá khứ. Còn bây giờ chúng ta ôm cái khối đau khổ đó để làm gì? Để làm gì? Vì không còn kịp nữa. Phật tử Thanh Ngân biết hướng cha mình về với đạo Pháp, mặc dầu đã trễ, đã muộn, nhưng đó là phương thuốc linh dược nhất. Và cái điều mà chúng ta tin chắc rằng với 48 lời đại nguyện của Đức Từ Phụ A Di Đà, dầu cho người lâm trọng bệnh, dầu cho người đó là giàu, là sang, là hèn, thông minh hay ngu dốt cũng không thành vấn đề, mà chủ yếu ở cái chỗ là người trước khi lâm chung biết quay đầu về với bản thân của mình, biết quay đầu về với Phật Pháp, biết hướng tâm mình về với thế giới của Đức Phật A Di Đà. Và đó là điều mà Phật tử Thanh Ngân tâm sự với đạo tràng chúng ta. Thì mong rằng tất cả quý Phật tử đồng tu, nếu ai có hoàn cảnh như bây giờ hoặc là tương lai sau này mình sẽ có những người thân nhân lâm trọng bệnh, thì quý vị phải cố gắng hết sức hướng người bệnh trở về với pháp môn niệm Phật lục từ A Di Đà, sẽ cứu chúng ta ra khỏi sự sanh lão bệnh tử, sẽ cứu chúng ta ra khỏi dòng sông sanh tử, và nhất định sẽ đạt được vãng sanh về thế giới của Đức Phật A Di Đà. Cuối cùng, Phật tử Thanh Ngân cho chúng ta thấy một điều là chúng ta hằng giờ, từng ngày, từng tháng, từng năm đã có rất nhiều lần chúng ta là một người sát nhân. Chính bản thân mình đã tự sát mình nhiều lần lắm. Tự sát bằng cách nào? Không phải là chúng ta uống thuốc độc, không phải là chúng ta thất cổ chết, mà qua những lời tâm sự của Phật tử Thanh Ngân, chúng ta thấy rất rõ là chúng ta đã có nhiều lần tự giết lấy bản thân của mình, tự hủy hoại lấy thân xác của mình. Do vì con người chúng ta được cấu tạo từ tinh cha huyết mẹ, rồi mượn tứ đại bên ngoài giả hợp mà tạo thành. Tứ đại bên ngoài kết hợp một con người, trong đó khối óc là quan trọng, và khối óc có những hệ thống thần kinh rất là vi tế. Cứ mỗi lần chúng ta đau khổ, mỗi lần chúng ta phiền não, mỗi lần chúng ta sân si giận tức là những sợi dây thần kinh được căng thẳng. Và cái sự căng thẳng này nó sẽ giảm lần tuổi thọ của mỗi con người. Chính vì giảm lần tuổi thọ của chúng ta, cứ mỗi lần chúng ta giận tức phiền não là mỗi lần chúng ta đã hủy hoại mạng sống của mình, làm cho con người chúng ta héo mòn, cằn cỗi. Quý vị có thấy rằng khi chúng ta nổi giận, nổi sân lên, quý vị lấy cái kiếm mà soi thử xem chúng ta có đẹp không? Có đẹp không quý vị? Ghê lắm. Hồi nãy Phật tử Thanh Ngân cho chúng ta biết rằng những người bị bệnh ung thư mà vô hóa chất trị liệu đó thì thân thể hình hài nhìn không có ra, rụng tóc, cằn cỗi, xanh xao, yếu gầy, thở cũng không nổi. Vậy thì những lúc chúng ta nổi giận sân si lên, chúng ta tuy rằng chưa đến mức độ cái hình hài te tua như vậy, chưa đến mức độ hình hài như củ cải héo khô, nhưng mà lúc đó quý vị thử quay phim chụp hình mà xem, mình nhìn mình cũng không có ra nữa, tưởng đâu ai á. Lúc đó mặt mày mình có người giận thì nó xanh dờn, có người giận thì nó đỏ lên như ông táo, ông địa thần tài vậy. Và có nhiều người giận thì nhăn nhíu, mắt trợn lên, rồi miệng thì nói phun nước miếng, thậm chí tay chân là không có thể nào mà chịu nổi, đấm đá vân vân. Thì cảnh tượng đó là cảnh tượng của thế giới Atula, thế giới địa ngục. Lúc đó chúng ta đã tự giết đi thân mạng của mình, đã giết chết cái ông Phật trong tâm của mình. Bây giờ chúng ta biết được rồi, chúng ta sẽ phát nguyện: con xin nguyện từ đây về sau con không giết con nữa. Con xin nguyện từ đây về sau con sẽ chăm sóc rất là chu đáo cho thân tâm của con luôn luôn được thanh tịnh. Con nguyện con sẽ sống xứng đáng làm con của Phật, để con luôn luôn có một tâm hồn tươi mát, một tâm hồn thanh tịnh, và luôn luôn có một gương mặt rất là vui tươi như Đức Từ Phụ Di Lặc. Xin nguyện cầu mười phương chư Phật gia hộ cho Phật tử Thanh Ngân, gia hộ cho quý sư cô và toàn thể thiền đường đại chúng cộng tu hôm nay luôn luôn được sức khỏe dồi dào, tinh tấn tu tập. Qua những lời tâm sự của Phật tử Thanh Ngân, chúng ta rút ra được rất nhiều kinh nghiệm trong quãng đời tu còn lại. Xin thân chúc toàn thể đại chúng luôn được an lành trong hào quang của Đức Phật A Di Đà, và chúng ta nhất định thệ nguyện vãng sanh. Nam mô A Di Đà Phật.
Mì Đà Phật, qua lời của Thanh Nhân đã chia sẻ với Đạo Tràng và lời nhận định của Ni Sư trụ trì Chùa Long Vân, cũng chính là vị trưởng ban tổ chức. Giờ này chắc có lẽ là Thanh Ngân cũng muốn đem lời ca tiếng hát của mình để tặng cho Chư Tôn Đức Ni và toàn thể quý vị Phật tử trong buổi chương trình Đường Về Phật Pháp hôm nay. Và xin quý vị nhiệt liệt cho một tràng pháo tay để được đón nghe dòng hát oanh vàng của nghệ sĩ ưu tú Thanh Ngân.
Sông sâu nhờ ơn Đức Phật ngõ hầu triều đình yên ấm vui ca.
Sư phụ trụ trì chùa Long Vân, chư tôn đức ni cùng toàn thể thiền đường đại chúng xin chân thành cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Thanh Ngân đã đem đến cho thiền đường đại chúng một thời chia sẻ nỗi niềm và nói lên sự Phật pháp nhiệm màu trong chương trình Đường về Phật pháp hôm nay. Và giờ này tất cả chúng ta đều muốn tặng một món quà cho Thanh Ngân, và món quà đó đã nằm trong lòng bàn tay của quý vị. Xin quý vị hãy trỗi lên để gửi tặng món quà và chân thành cảm ơn Phật tử Thanh Ngân đã góp phần trong buổi Đường về Phật pháp hôm nay.
Dạ, Thanh Ngân xin kính chúc sư phụ, quý tôn đức ni thân tâm thường lạc và sớm thành tựu đạo quả, rồi dìu dắt chúng con để sớm trở về Tây Phương Cực Lạc. Chúc cho tất cả quý Phật tử tâm Bồ Đề kiên cố, trí tánh thường minh, bát nhã hoa khai, đạo tâm bất thối, tội diệt phước sanh, Bồ Đề tâm kiên cố, tự giác giác tha, giác hành viên mãn.
Di Đà Phật. Một lần nữa xin chúng con xin kính đến ni sư trụ trì chùa Long Vân lời tri ân vô lượng. Ni sư đã tổ chức ra các buổi pháp đàm này để cho đạo tràng chúng ta được nghe và lấy đó làm hành trang tu tập. Bởi vì đường đời có vàng nẻo đi, đường về xứ Phật chung quy một đường, hồng danh niệm Phật tư lương, hành trang thẳng đến Tây Phương mau về. Và giờ này chương trình Đường về Phật Pháp xin khép lại tại đây. Xin cung thỉnh ni sư và thân mời chư tôn đức ni cùng toàn thể thiền đường đại chúng đồng khởi thân hồi hướng.